Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có.
Đức Hồng Y Piacenza nói, lòng thương xót Chúa không dừng lại, ngay cả trong thời điểm đại dịch.
Đài Loan cộng tác với Tòa Thánh giúp người nghèo trong đại dịch.
Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với Bệnh viện Thánh Giáo Hoàng Gioan 23.
Vatican, sáng thứ hai tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các tù nhân và cho những người có trách nhiệm tìm ra các giải pháp cho tình trạng quá tải của các nhà tù. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Hôm nay, tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho tình trạng quá tải trong các nhà tù. Trong đại dịch này, đây là một mối nguy hiểm sẽ dẫn đến thảm họa nghiêm trọng. Chúng ta cầu nguyện cho những người có trách nhiệm tìm ra giải pháp đúng và sáng tạo để giải quyết vấn đề này. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha tập trung về người nghèo, vì tin mừng hôm nay có một đoạn nói về người nghèo. Tin mừng thuật lại việc Marta và Maria đón tiếp Chúa tại nhà mình cùng với Lazaro đã được Chúa cho sống lại. Maria đã lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu. Cả nhà sực mùi thơm, Giuđa phản ứng trước hành động của Maria với câu hỏi, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Trong tin mừng cũng chỉ rõ Giuđa nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Khởi đi từ cuối đoạn tin mừng về việc các thượng tế quyết định giết Lazaro vì ông là chứng nhân của sự sống lại, nhưng sau đó Đức Thánh Cha dừng lại trên những lời của Chúa Giêsu: người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Đức Thánh Cha giải thích, câu chuyện về người quản lý không trung tín như Giuđa luôn có trong mọi thời. Nó xảy ra ngay cả trong các tổ chức từ thiện và nhân đạo. Các tổ chức này có nhiều nhân viên, cuối cùng khi phúc lợi đến với người nghèo chỉ còn 40%, vì phần còn lại để trả lương cho nhiều người. Đó là một cách lấy tiền của người nghèo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, xung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo. Từ người nghèo mà chúng ta có thể thấy, họ chỉ là phần nhỏ, và nhiều người nghèo chúng ta không thể thấy. Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta không thấy người nghèo nguyên do bởi vì chúng ta dửng dưng, thờ ơ, hoặc do chúng ta có thói quen xem người nghèo như là một vật trang trí. Theo Đức Thánh Cha, phần lớn người nghèo mà chúng ta không thấy, họ là nạn nhân của chính sách kinh tế và tài chính, nạn nhân của cơ cấu bất công của nền kinh tế thế giới. Hậu quả là nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu phải đi tới các tổ chức Caritas để xin hỗ trợ, họ không dám lộ diện vì xấu hổ. Và Đức Thánh Cha cảnh báo, đây là hình thức nghèo đói mới, thành phần này rất nhiều. Trong cuộc phán xét chung, câu hỏi đầu tiên mà Chúa Giêsu sẽ hỏi là, các ngươi đã làm gì cho người nghèo? Các ngươi đã cho họ ăn, đã thăm viếng khi họ ở trong tù hay trong bệnh viện, đã giúp đỡ người quá phụ hay người mồ côi. Bởi vì ta là những người nghèo đó, và chúng ta sẽ bị phán xét về những điều này. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta sẽ không chịu phán xét về sự xa hoa hoặc những chuyến đi đây đó hoặc các hoạt động xã hội quan trọng mà chúng ta đã thực hiện. Chúng ta sẽ chịu phán xét theo các tương quan của chúng ta với người nghèo. Nhưng nếu hôm nay chúng ta phớt lờ người nghèo để họ qua một bên, thì trong ngày phán xét, Thiên Chúa cũng sẽ phớt lờ chúng ta.
Vatican, hôm 4 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, đã gửi thư cho các vị giải tội, mời gọi họ ý thức việc cách ly xã hội trong thời gian đại dịch không phải là cách ly thần học, bí tích. Đức Hồng Y chánh tòa ân giải tối cao viết, việc cách ly xã hội là điều cần thiết vì lý do sức khỏe, nhưng điều này không thể và không bao giờ dẫn tới cách ly giáo hội. Đức Hồng Y nhắc lại sắc lệnh về ơn toàn xá, được ban hành vào ngày 19 tháng 3 và khẳng định, lòng thương xót Chúa không dừng lại vì do không thể cử hành các bí tích theo cách thông thường. Các vị giải tội được mời gọi cầu nguyện, an ủi và dẫn dắt các linh hồn đến với lòng thương xót Chúa bằng cách làm tròn vai trò chuyển cầu của linh mục đã được trao trong ngày chịu chức. Lòng thương xót không dừng lại bởi vì tất cả chúng ta cần sự gần gũi và âu yếm của Chúa Giê-xu. Đây là điều được cụ thể hóa trong việc lắng nghe và đối thoại, có khả năng khơi dậy niềm hy vọng và ánh sáng trong hoàn cảnh thử thách này. Lòng thương xót không dừng lại nhưng được biểu lộ qua sự sáng tạo mục vụ của rất nhiều anh em linh mục khi tìm cách gần gũi với những người được trao phó cho họ, làm chứng cho đức tin, lòng can đảm, tình phụ tử và sống chọn chức tư tế của mình. Lòng thương xót không dừng lại nhưng được thể hiện trong những cử chỉ dịu dàng, tình yêu dành cho người nghèo, những người qua đời trong bệnh viện, các nhân viên y tế, người cô đơn và sợ hãi. Lòng thương xót không dừng lại bởi vì sự hiến dâng của thánh lễ không dừng lại mặc dù việc cử hành không có sự hiện diện của dân chúng. Lòng thương xót không dừng lại nhưng được thể hiện trong việc tái khám phá các giá trị liên quan đến sự sống và cái chết, tái khám phá sự thinh lặng thờ lại và cầu nguyện, tái khám phá sự gần bên của người khác và trên hết là của Thiên Chúa. Lòng thương xót không dừng lại trong cử hành phụng vụ thánh, nhưng trở thành hành vi bác ái. Cuối cùng, theo Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Dạy Tối Cao, lòng thương xót cũng không dừng lại nơi những ai đã được kêu gọi trở về nhà cha, bởi vì mỗi người đã được ân hưởng ơn phục sinh. Nhờ ân sủng này, cái chết không phá vỡ các mối liên hệ, nhưng được biến đổi và củng cố trong sự hiệp thông với các thánh.
Vatican. Để đối phó với tình trạng khẩn cấp do virus corona, ông Matteo Lý Thế Minh, đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh, đã thực hiện một số chương trình để hỗ trợ Tòa Thánh trong các hoạt động chống đại dịch giúp đỡ người nghèo. Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, đại sứ Đài Loan đã trao cho Đức Hồng Y Krasevsky 600 hộp cá. Số thực phẩm này đã được chuyển đến tòa nhà Miliori gần đền thờ Thánh Phêrô, là nơi Đức Thánh Cha Francisco muốn dùng để đón tiếp người vô gia cư. Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh cho biết, đại sứ Matteo Lý đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tối đa đối với những nhân viên của Tòa Thánh, những người tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho những người nghèo khổ bất chấp tình trạng khẩn cấp của virus corona. Đại sứ Lý cũng nói thêm rằng, mặc dù cá ngừ không phải là một loại thực phẩm đắt tiền, nhưng nó diễn tả tình yêu của Đài Loan dành cho những người không có gì, và nhấn mạnh rằng Đài Loan sẽ tiếp tục ủng hộ Tòa Thánh và các sáng kiến từ thiện của Tòa Thánh. Đại sứ quán của Đài Loan cũng đã tặng các khẩu trang y tế của Đài Loan cho một số cơ quan và cơ sở thuộc Tòa Thánh như Chủng viện Giáo hoàng Urbano, Hàn Lâm viện Tòa Thánh. Số khẩu trang đã được phân phát cho các linh mục và chúng sinh đang học tại Roma. Bằng cách này, Đài Loan muốn giúp đối phó với tình trạng thiếu khẩu trang khi số ca lây nhiễm đang gia tăng. Số khẩu trang được tặng cho Tòa Thánh cũng có sự cộng tác của Tổ chức Cứu trợ Phật giáo Tử Tế. 4.000 khẩu trang đã được tặng cho nhà thuốc Vatican. Đại sứ Lý cũng khẳng định, giúp đỡ là một nghĩa vụ luân lý đối với chúng ta. Đại sứ quán Đài Loan cũng tặng một số khẩu trang và thức ăn cho cộng đoàn các nữ tu dòng Thánh Camilo chăm sóc bệnh nhân ở Roma. Toàn cộng đoàn của các sơ phải cách ly và 17 trong số 24 sơ có thể đã bị nhiễm virus. Do đó, không ai có thể đi ra ngoài, thậm chí là để mua thức ăn. Một nhân viên của Đại sứ quán Đài Loan nói, trong những tuần này, nhiều tặng phẩm được gửi đến cho các nhà truyền giáo của Ý, những người đã từng hy sinh mạng sống vì người Đài Loan. Giờ đây, họ và các anh chị em của họ đang đau khổ, đặc biệt là ở Bắc Ý. Vì thế, những người Đài Loan chúng tôi muốn làm điều gì đó cho họ.
Vatican. Theo thông tin ngày 3 tháng 4 vừa qua từ trang web của giáo phận Bergamo, để bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới, Đức Thánh Cha Francisco đã trao tặng 60.000 euro cho Bệnh viện Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Đức cha Francesco Beschi, giám mục Bergamo, là người đã trực tiếp nhận món quà này. Giáo phận Bergamo là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona, với con số người chết và nhiễm bệnh rất cao. Vì thế, việc Đức Thánh Cha gửi quà cho Bệnh viện Giáo hoàng Gioan 23 là một dấu chỉ ân cần và bác ái Đức Thánh Cha dành cho giáo phận, quê hương của Thánh Gioan 23. Đức cha Beschi cho biết, đây là một cử chỉ gần gũi mới của Đức Thánh Cha tiếp theo cử chỉ trước đó với cuộc điện thoại cho Đức Cha. Qua cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha bày tỏ tình cảm chia sẻ sự đau buồn vì nhiều linh mục và tín hữu đã qua đời do virus corona, cũng như với những người chăm sóc họ, gia đình, giáo xứ và tất cả cộng đoàn Bergamo. Theo ghi chú từ trang web của giáo phận Bergamo, mọi người đều cảm nhận được tình phụ tử của Đức Thánh Cha dành cho các giáo phận bị ảnh hưởng do sự lây lan của virus. Cách riêng với việc gửi quà này, Đức Thánh Cha dành ưu ái đặc biệt cho bệnh viện Bergamo. Điều này mang một giá trị biểu tượng lớn lao, diễn tả sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Đức Cha Pesky, đại diện giáo phận, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đức Thánh Cha và hứa sẽ đồng hành và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Cha đã chuyển số tiền cho Tổng Giám đốc Bệnh viện Giáo Hoàng Gioan 23, đồng thời gửi lời thăm hỏi và biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người chăm sóc và làm việc tại đó. Bệnh viện sẽ sử dụng số tiền này để đáp ứng nhu cầu của tất cả người dân Bergamo trong những ngày tới.
Vatican, chiều ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krasevsky, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã mang thực phẩm và vật liệu y tế cho khoảng 1.000 người nhập cư đang sống tại tòa nhà Selam ở ngoại ô Roma. Không bỏ sót những người cuối cùng, những người mà các kênh hỗ trợ chính thức không biết đến, những người có nguy cơ bị lây nhiễm virus corona nhất. Theo tinh thần này, xã hội đang đóng góp về tinh thần và vật chất cho những người ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona. Và với tinh thần này, Đức Hồng Y Krasevsky đã mang đến cho những người nhập cư ở tòa nhà Selam sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha. Tòa nhà này có 7 tầng, được xây dựng như một cơ sở đại học và nay được dùng làm cơ sở đón tiếp những người tị nạn đang chờ quốc tế can thiệp. Phần lớn những người này đến từ vùng sừng châu Phi. Tại đây, họ sống chật trội trong điều kiện vệ sinh y tế bấp bênh. Đức Hồng Y Krasevsky cùng với các cộng tác viên của ngài đã mang đến cho họ các nhu yếu phẩm như pasta, gạo, cà chua và sữa, cũng như xà bông, thuốc khử trùng, khẩu trang và dụng cụ đo thân nhiệt để đối phó với tình trạng khẩn cấp. Bác sĩ Donatella D'Angelo, người đồng hành với Đức Hồng Y cho biết, những người dân này không có ý niệm về tình trạng khẩn cấp do virus corona đang xảy ra bên ngoài tòa nhà. Họ thiếu thông tin do không biết tiếng Ý và không thể kết nối với truyền thông. Phần lớn đã bị mất việc và không còn thu nhập nữa vì họ thường làm việc không có hợp đồng. Việc làm này của Đức Hồng Y Krasevsky là hành động bác ái ngài đã thực hiện nhiều lần kể từ khi đại dịch bùng phát. Ngài dấn thân trợ giúp 24/7 cho người nghèo và người vô gia cư ở khu vực Vatican.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Khi chúng ta có một mái nhà.
Dân Kabul và Trần Đình chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào các bạn, hẳn là các bạn còn nhớ cái tựa đề lần trước của chúng ta, đó là giáo hội là một ngôi nhà. Và cái ngôi nhà này là cái nơi mà chúng ta cảm thấy mình được đón nhận, được yêu thương, săn sóc, cảm thấy được cái sự gắn kết và đặc biệt là mình có trách nhiệm với ngôi nhà đó.
Và hẳn các bạn còn nhớ lần trước mình nói với nhau về từ nhà, từ mà Đức Thánh Cha đã nói trong thông điệp gửi các bạn trẻ tại Đại hội Giáo tỉnh miền Bắc năm 2019 vừa rồi. Và giáo hội trở thành nơi mà người trẻ thấy mình có được sự tin tưởng, được tha thứ và được bắt đầu lại từ đầu. Và có được cái kinh nghiệm mà người ta gọi là tại nơi đây con thấy mình được tái sinh.
Vậy thì chúng ta cùng tiếp tục với bức thư mà Đức Thánh Cha gửi cho người trẻ trong tông huấn Christus Vivit nhé. Chủ đề lần này đó là khi chúng ta có một mái nhà. Số 218. Trong tinh thần này, các cơ chế của chúng ta cần phải cung cấp cho người trẻ những nơi mà họ xem như của mình. Họ có thể thấy thoải mái đến và đi, một nơi chào đón họ, một nơi họ có thể gặp gỡ các bạn trẻ khác với lòng tin tưởng, trong lúc gặp khó khăn, chán nản hay cả khi vui mừng hân hoan.
Một số nơi như vậy đang có sẵn tại các nguyện đường nhỏ, các trung tâm của giới trẻ, và nhiều nơi đang là những môi trường mà những người trẻ có thể sống trải nghiệm về tình bạn và tình yêu, nơi họ có thể gặp gỡ nhau, có thể tham gia các hoạt động giải trí, âm nhạc, thể thao và thậm chí là suy tư phản tỉnh và cầu nguyện với sự trợ giúp và các đề xuất khác nhau.
Theo cách thức này, việc loan báo tin mừng từ bạn trẻ này đến bạn trẻ khác hình thành, và đó là điều không thể thay thế được bằng bất cứ quy trình hay chiến lược mục vụ nào.
Đúng là mình đã từng gặp những cơ sở như thế này. Ví dụ như ở dòng Don Bosco thì có cái những trung tâm như là Vides, hay ở dòng tên có những cái nhóm như là Magis. Những cái trung tâm như vậy á, thật sự lúc đầu mình cũng cảm thấy hơi bị sốc một chút vì nó khác so với cái cách mà mình tưởng tượng, cách mà mình hình dung á. Thì ở đó các bạn ấy đến rất là tự do này, tự lên lịch sinh hoạt cho mình này, tự lên lịch chăm sóc ngôi nhà, rồi tự dọn dẹp, thiết kế, rồi trang trí. Và các bạn ấy tổ chức sinh nhật cho nhau, rồi dành giờ để nói chuyện với nhau, chia sẻ những vấn đề của tuổi teen của các bạn ấy. Và nhiều khi vì khoảng cách của thế hệ mà những người huấn luyện á không thể bước vào được những khoảng trời ấy ngay lập tức được. Rồi sau đó là những buổi cầu nguyện, rồi những thánh lễ nhóm nữa.
Con thấy là cái việc chia sẻ với nhau là cái điều cần thiết nhất giữa những người bạn với nhau đó. Là bởi vì nhiều khi mà mình gặp những cái bức bối trong lòng, mình không biết chia sẻ với ai luôn, thậm chí cả những niềm vui nhé. Nhưng mà mình lại dễ bị cám dỗ, nghĩa là học thì 10%, còn 90% còn lại là giờ để than phiền về cái sự vất vả của bản thân đó.
À, lợi dụng cái sự chia sẻ đấy đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà chắc chắn là những tổ chức như vậy thì cũng phải có những cái người đồng hành đúng không thầy?
Có chứ, các bạn ấy thường có những người đồng hành, nhưng mà không phải là theo cái kiểu là lúc nào cũng kè kè đâu, nhưng là có một không gian vừa đủ để các bạn ấy có thể tự lên kế hoạch, có sân chơi của những sáng kiến, của những nhận định, và có thể là có những không gian của những sai lầm nữa.
Wow, đúng là nếu có một cái ngôi nhà như thế cho những người trẻ thì thật sự là rất là tuyệt vời. Và không phải là chỉ đến vào những cái cuối tuần mà mà bất cứ khi nào, khi mà các bạn khác muốn được chia sẻ, muốn được lắng nghe. Vậy thì cái chi phí để mình có thể duy trì cái hoạt động thì như thế nào thầy?
Thầy được biết là không có nhiều lắm. Thường thì các bạn ấy sẽ đóng góp một chút, vì đó là ngôi nhà các bạn ấy mà, các bạn phải có trách nhiệm ít nhiều với nó chứ. Nhưng mà quan trọng là việc các bạn coi cái nơi ấy là nơi mình có thể tự lui tới, không phải như một vị khách mà là như một thành viên của một ngôi nhà. Nhưng mà trước đó thì các bạn cần phải có những bạn trẻ lòng cốt. Các bạn ấy chính là những người mà cảm thấy mình cũng được những nhà huấn luyện trước đó đón nhận. Những nhà huấn luyện đã cho các bạn ấy cảm thấy là mình được chia sẻ, mình được sinh hoạt, mình được vui chơi, mình được là chính mình. Các bạn ấy cũng là những người được chăm sóc đời sống thiêng liêng rất là tốt, như các buổi tĩnh tâm hàng tháng, tập nhận định, tập suy tư. Nhìn chung đó là một không gian để phát triển nhiều mặt khác nhau mà người trẻ cần có để bước vào cuộc đời.
Những cái người nòng cốt mà thầy nói làm con nhớ tới những cái anh chị giáo lý viên mà dẫn dắt chúng con những cái ngày đầu, làm chúng con cảm thấy mình muốn được gần Chúa hơn. Bởi vì những người đó chia sẻ, gắn kết và nói chuyện với nhau, và sau đó là chúng ta gần Chúa hơn. Đúng là như là những thúng bột thì cần phải có những nắm men đầu tiên vậy. Vậy thì mình cùng đến với số tiếp theo nhé. Số 219. Sống tình bạn hay đối đầu với nhau là điều ít nhiều diễn ra nơi các nhóm, tạo cơ hội để củng cố các kỹ năng xã hội và tương quan trong bối cảnh mà người ta không bị đánh giá hay phán xét. Wow, điều này rất là quan trọng nhé, nhưng mà thực sự rất là khó. Tại vì chính bản thân con đã từng sinh hoạt rồi với những người trẻ cùng độ tuổi với nhau á, cái việc mà nói với nhau mà không mang cái sự phán xét và đánh giá, nó cực kỳ khó luôn á.
So sánh nữa đúng không?
Đúng rồi.
Vậy thì Đức Thánh Cha nói tiếp nè: kinh nghiệm nhóm cũng là một cơ hội rất là lớn cho việc chia sẻ đức tin và trợ giúp nhau trong việc sống chứng tá. Và người trẻ có thể hướng dẫn các bạn trẻ khác và làm tông đồ đích thực giữa những bạn hữu của mình.
Một lần nữa thì con thấy Đức Thánh Cha nói về việc sống trong một nhóm mà không bị xăm soi, đánh giá hay là phán xét nhau. Điều này thì nghe rất là hay, rất là đúng, nhưng mà không hề dễ một chút nào. Tại vì có những cái khác biệt. Thứ nhất là những người trẻ nhá, là những người mà luôn có những cái khác biệt, những người mà đang tìm hiểu chính bản thân mình,
bản sắc riêng cho mình đúng không?
Đúng rồi, nên là sẽ có những đồng thuận, nhưng mà cũng sẽ có những cái sự phản đối. Và điều này thì không dễ được. Và chúng con chưa biết cái cách để nói chuyện với nhau, để cái người đón nhận đó, họ không có mang cái mặc cảm là mình đang bị đánh giá hay mình đang bị phán xét. Và chính bản thân mình cũng không mang cái tư duy là mình là người đúng, mình là người đang tìm cái thắng của bản thân.
Nhưng mà thật ra thì người ta nói rằng phải có hai hòn đá thì mới có thể đánh lửa được. Trong những cái khác biệt, trong những cái đồng thuận đó, thì người ta mới tạo nên sức sống, và đó mới là cuộc sống. Nhưng mà để có được cái văn hóa gọi là không đánh giá, không phán xét nhau thì đúng là người ta phải có một cái ý thức rất là quan trọng, đó là mình cũng có những điểm yếu của mình. Và để biết đón nhận người khác thì người ta phải biết đón nhận cái điểm yếu của mình trước, và rồi học tính kiên nhẫn lắng nghe. Nói chung là hiểu mình và hiểu người. Và như Zen nói, thường thì ngoài việc cầu nguyện chung là được giúp đỡ về đường thiêng liêng, thì các bạn ấy cũng được giúp đỡ về việc hiểu biết về tâm lý nữa, như là việc trách nhiệm tính cách, MBTI, hiểu xem là mình là người thuộc người hướng nội hay là hướng ngoại.
Okay.
Rồi các bạn ấy có cơ hội hiểu mình, có cơ hội nhìn đến thế giới của một bạn khác, có thể có những nét tương đồng với mình hoặc có thể là ngược lại với mình. Nhưng mà điều quan trọng duy nhất đó là họ luôn cảm thấy rằng có một con đường mở ra phía trước để giúp nhau cùng hướng tới sự hoàn thiện.
Nhưng mà con thấy trên tất cả thì phải có một cái nền tảng thiêng liêng nào đó. Tại vì chính bản thân con cái này con từng cảm nghiệm được, khi mà có những cái giây phút những cái một chút khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy mình là một người bất xứng, và thật sự rất là bất xứng, và mình cảm nghiệm, mình nhìn thấy được cái điều đó, và mình cảm thấy có những cái người bạn họ đạo đức hơn mình, họ tốt đẹp hơn mình, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương mình một cách rất là đông đầy, rất là trọn vẹn, cho mình quá nhiều thứ. Lúc đó mình cảm thấy mình qua một con người bất xứng, tội lỗi, yếu đuối trước mặt Chúa, và mình cần được tha thứ, và Chúa yêu thương mình, tha thứ mình như vậy. Thì khi mình cảm thấy mình yêu đời và mình nhìn người khác với con mắt nó gọi là cái gì ấy?
Rất là khác, đúng
rất
không?
Rất là khác.
Một
đúng.
Con mắt mới, một đôi
đúng.
Mắt mới, đúng không?
Nhưng mà nó chỉ là khoảnh khắc, giây phút thôi.
Nhưng mà cái điều quan trọng là ghim mà để sống lâu dài. Và đúng là khi mà không thấy mình được yêu á, thì đúng là người ta rất là khó để yêu. Và vừa rồi thì Đức Thánh Cha có nói với các bạn trẻ rằng thật khó để yêu mến nếu không để mình được yêu, và còn khó để phục vụ hơn nếu chúng ta không để cho chính mình được Thiên Chúa phục vụ.
Hình như là Chủ nhật lễ lá vừa rồi đúng không thầy?
Đúng rồi, đúng rồi.
Nghĩa là để sống chứng tá giữa những người trẻ khác thì chính bản thân mình phải kinh nghiệm được rằng Thiên Chúa đang dạy dỗ mình qua những người bạn, đang phục vụ và đang yêu thương mình qua các bạn khác. Và cái đó gọi là bác ái và có tính hỗ tương qua lại, đúng không thầy?
Chính xác, chuẩn.
Nhưng mà có một cái điều nữa là khi mà mình cứ hay sinh hoạt nội bộ, các nhóm, những người bạn với nhau như vậy á, thì có khi nào cái tổ chức của mình nó lại bị đóng kín và khép lại không ta?
Theo này thấy thực tế ở trên đất Ý và đất Pháp á, hay là cả ở Việt Nam nữa, thì những cái tổ chức này họ không khép kín lại đâu. Có một bạn trẻ bạn đã chia sẻ như này nhá: chúng mình ở đây với nhau á, không phải là được phục vụ, mà là học phục vụ lẫn nhau. Và thầy thấy là trong số tiếp theo thì Đức Thánh Cha nói rất là rõ nè, số 220: điều ấy không có nghĩa rằng họ phải trở thành cô lập và đánh mất mọi tiếp xúc với các cộng đoàn của giáo xứ, các phong trào và các tổ chức khác nhau trong giáo hội.
Nhưng họ sẽ được hội nhập tốt hơn vào các cộng đoàn mở ra cho họ, sống đức tin của mình, thao thức tỏa chiếu Đức Kitô, vui tươi, tự do, đầy tình huynh đệ và tinh thần dấn thân.
Những cộng đoàn này có thể là những khung cảnh giúp họ cảm thấy mình có thể vun sới những tương quan đáng quý.
Đúng thật sự là chính bản thân con, và con thấy được cái điều này á, khi mà mình lớn lên, mình bắt đầu trải nghiệm, mình bắt đầu hiểu về tâm lý của bản thân, hiểu về những con người khác nhau, có những cái tính cách khác nhau á, thì mình biết tôn trọng nhiều hơn, tôn trọng người khác nhiều hơn. Còn về cái đời sống thiêng liêng, khi mà mình từng có những cái giây phút mình cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình, Chúa chăm sóc mình và Chúa tha thứ cho mình, mà mình là một người bất xứng như thế nào á, thì mình biết tha thứ và quan tâm đến người khác nhiều hơn. Và có một cái bài học mà con luôn mong muốn mình phát triển nhiều hơn nữa hiện tại và tương lai á, đó là cái việc mình không đánh giá, không phán xét, và mình biết lắng nghe nhiều hơn nữa.
Biết lắng nghe rồi thì không bao giờ tự cô lập chính mình, đúng không? Và khi mà biết lắng nghe thì người ta cũng không có để cái tổ chức của mình cô lập lại mà hướng tới đoàn thể khác nữa. Thật ra thì các bạn trẻ, các bạn ấy làm nhiều việc tông đồ lắm, và chính nhờ những việc tông đồ này á, mà nhiều bạn trẻ khác biết được đến nhóm, rồi họ lại tìm hiểu rồi tham gia nhóm á.
Như là lời Thánh Paulo đã nói nhỉ, đó là con số các tín hữu ngày một đông đảo.
Ok, vậy thì tuần này mình sẽ tập một điều thôi, đó là không đánh giá hay phán xét hành động hay lời nói của người khác,
nhưng tập ghi nhận và tập biện hộ cho người khác nhé. Và như chính Đức Thánh Cha nói, không tập trung vào điều xấu, nhưng tập trung vào điều thiện mà mình có thể làm cho người khác.
Và nếu các bạn có những chia sẻ hay thắc mắc, những tâm tư muốn tỏ bày của các bạn trẻ khác, thì các bạn đừng ngần ngại gửi thư về chúng tôi nhé.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn, và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ@gmail.com,
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Paolo Caminati, một đời dành cho những người nghèo.
Em phó thác mình cho Chúa, nhưng em sợ. Đó là tin nhắn cuối cùng của cha Paolo Caminati gửi cho chị gái Elena của mình, ngay trước khi cha trút hơi thở cuối cùng, với sự đồng hành bằng ba kinh kính mừng của một y tá trẻ, người đã ở bên cạnh cha cho đến những giây phút cuối cùng. Cha đã sống một đời dành cho những người nghèo, những người trẻ và những người lao động bấp bênh, như một chứng nhân của tình yêu cho cuộc sống và cho Chúa Kitô. Cha Paolo Caminati vốn là một linh mục có tiếng ở Piacenza. Từ năm 2002, cha đã là trợ lý của tổ chức Công giáo Tiến hành. Cha cũng là người phụ trách về mục vụ giới trẻ tại giáo vận. Chị Elena của cha kể lại việc cha lâm bệnh vì virus corona và nó đã cướp đi mạng sống của cha vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Theo lời kể của chị Elena, cha Paulo vẫn khỏe mạnh như một thanh niên tràn đầy sức sống và sức khỏe. Trong những ngày đầu tiên khi COVID-19 xuất hiện tại Codogno, một khu đô thị thuộc tỉnh Lodi, miền Lombardia, cách Piacenza vài cây số, cha Paulo cũng bắt đầu bị sốt. Ban đầu có vẻ như cha bị cúm thông thường, nhưng rồi vài ngày qua đi, cha sốt nhiều hơn và sốt cao hơn. Cha phải nhập viện, ban đầu là điều trị ở phòng cách ly và sau đó là phòng chăm sóc đặc biệt từ ngày 1 tháng 3, và từ đó cha không còn ra ngoài nữa. Cha Paulo sinh trưởng trong một gia đình có 3 anh chị em. Cha luôn là người mạnh mẽ nhất trong 3 người. Chị Elena kể, họ là một gia đình cực kỳ gắn kết và cha Paulo luôn là một trụ cột vững chắc và là nhân tố đặc biệt đối với họ. Cha dành nhiều sự quan tâm đối với những người trẻ và đối với những người nghèo dưới nhiều dạng thức như người nghèo về đức tin, người nghèo vì họ mong manh, và cách đặc biệt, cha cũng dành nhiều ưu tâm đối với người cao tuổi. Đối với những người lớn tuổi trong cộng đoàn của mình, cha chăm sóc họ cách đặc biệt, cha luôn cố gắng hiện diện với họ, đặc biệt trong những giây phút cuối đời. Đổi lại, đây cũng chính là điều cha không thể có được, bởi vì bất cứ ai bị nhiễm virus corona đều chết trong phòng hồi sức và hầu như chẳng có ai ở gần bên. Tuy nhiên, theo lời kể của chị Elena, chị và gia đình đã được an ủi rất nhiều khi thông qua vài người bạn. Họ đã kết nối được với người y tá đã ở cận kề bên cha Paulo vào tối 21 tháng 3 khi cha trút hơi thở cuối cùng. Người y tá trẻ không hề biết cha Paulo, nhưng anh ấy được biết rằng Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho tất cả những nhân viên y tế có thể đồng hành và cầu nguyện cho những ai đang hấp hối, những người mà họ đang trực tiếp chăm sóc và kề cận vào giây phút cuối cùng. Chính vì thế, anh ấy đã ở bên cạnh cha Paulo, và vì không có nhiều thời gian để đọc hết chuỗi kinh Mân Côi, anh đã đọc 3 kinh kính mừng với cha trong những giây phút cuối cùng của cha. Điều ấy thực sự là một niềm an ủi lớn lao với chị Elena và gia đình, vì ít nhất họ biết được rằng cha Paulo đã không ra đi trong đơn độc, và họ thực sự rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của anh nhân viên y tá trẻ. Kinh nghiệm mất đi người thân yêu thực sự là một kinh nghiệm đau thương và khó khăn để vượt qua, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi. Tuy nhiên, với con mắt đức tin, như cha Paulo vẫn thường nói với những người thân của mình rằng, kinh nghiệm về đức tin không che khuất và lấy đi bất cứ kinh nghiệm về nỗi đau nào cả. Ngược lại, nó làm những đau khổ của chúng ta thăng hoa theo thời gian. Chúa Giêsu cũng đã sống kinh nghiệm này. Chúa đã trải qua kinh nghiệm của thập giá không như một phép thuật. Chúa không có sẵn trong túi một giải pháp để vượt qua thập giá, nhưng Chúa vượt qua trong sự phó thác vào Chúa Cha. Cha Paulo đã học theo gương Chúa Giêsu như một con người với những yếu đuối. Cha đã nhắn tin nhắn cuối cùng cho chị gái mình rằng, em phó thác cho Chúa, nhưng em sợ. Cha đã ra đi trong sự phó thác. Các bác sĩ nói rằng cha ra đi rất thanh thản, phó thác trong vòng tay Chúa quan phòng. Và chúng ta tin rằng từ nơi đó, cha cầu nguyện cho chúng ta. Một trong những khắc khoải của cha Paulo lúc sinh thời, đó chính là dành một phần không gian rộng lớn của giáo xứ để xây một ngôi nhà chung cho những người lao động có hoàn cảnh bấp bênh. Vì có rất nhiều người lao động từ khắp nơi tập trung quanh giáo xứ của cha, đặc biệt là những người đến từ miền Nam. Do điều kiện sống, họ không thể mua được nhà ở, họ gặp khó khăn, họ phải làm việc vào ca đêm, và khi tan ca, họ không biết phải đi đâu. Dù cha Paulo ra đi khi dự án này còn đang dang dở, nhưng những người yêu mến cha sẽ nỗ lực để bằng cách nào đó để dự án có thể được thực hiện.
Thank you.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.